anh chôn chôn hết cả những gì của yêu thương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 160 AM, và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng ông Châu Thụy, giám đốc của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, và đang có mặt trên đường lai để đến với chúng ta trong chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thằng Hằng Tiến xin được chào anh Châu Thụy. Hôm nay anh Châu Thụy khỏe không ạ? Hello.
Dạ vâng, Châu Thụy xin kính chào quý vị và kính chào anh. Rất là hân hạnh được tiếp tục trong chương trình của chúng ta tuần trước ạ.
Vâng. Dạ vâng, nhân chúng ta kỷ niệm 48 năm ngày Việt Nam Cộng Hòa bị bất tử, Viện Bảo tàng Di sản Người Việt vừa rồi đã có một cái buổi triển lãm giới thiệu con thuyền hy vọng đã được tổ chức vào cái ngày 6 tháng 5 2023. Thì cảm ơn anh Châu Thụy, ngày hôm nay anh cũng đã trở lại lần nữa với thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thì hôm nay anh có khỏe không anh?
Tuy là bận rộn từ cái ngày mà giới thiệu chiếc con thuyền hy vọng thì rất là nhiều khách đến thăm viện bảo tàng, có khi như là mình cũng không ngờ, thành ra là bây giờ nỗ lực vào để mà đón khách, thành ra tuy là hơi bận nhưng mà vẫn có thể được thư chuyện với Sài Gòn Đà Lạt và anh thì thật là một cái hân hạnh đối với tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh, nghe anh như vậy là biết anh cũng rất là khỏe. Hôm nay thì anh có thể anh nói thêm một chút nữa về riêng cá nhân anh đi. Khi mà được biết anh cũng là một họa sĩ và văn sĩ luôn, như vậy thì những cái kiến thức, những cái tài nghệ của anh đã đóng góp như thế nào vào cái viện bảo tàng này? Và cũng được biết là họa sĩ Châu Thụy có một cái cuộc triển lãm vào ngày 25 tháng 6 của năm 2009 tại Đại học Soka ở quận Cam. Xin anh cho biết cái chi tiết hơn về cái cuộc triển lãm tranh ảnh thư họa đó hay không?
Dạ vâng, thì để trả lời câu hỏi của anh thì cũng không dám nhận là họa sĩ hay văn sĩ gì đâu. Đối với Châu Thụy thì thật ra thì trong cái ngành chính của mình là làm kỹ sư, nhưng mà cứ vẫn có cái đam mê bên cạnh đó là về nghệ thuật. Thì Châu Thụy đã từng vẽ những bức tranh trắng đen, và rồi 2003 thì bắt đầu nghiên cứu về cái nghệ thuật bút họa, mà Châu Thụy gọi là bút họa nhưng mà trong nước thì người ta gọi là thư pháp. Thì đối với Châu Thụy thì mình dùng cái chữ Việt để vẽ lên được những cái bức tranh mang cái ý nghĩa và một cái thông điệp của nó, thì trong cái thời gian đó thì Châu Thụy viết được cái chữ thuyền nhân. Và chính vì cái chữ thuyền nhân đó, sau khi đi triển lãm vào những cái dịp mà 2006-2007 đó, thì có nhiều người hỏi đến cái hành trình đi tìm tự do, thì từ cái đó nó khơi dậy cái hành trình vượt biên của Châu Thụy. Và rồi từ đó ngồi xuống năm 2008 thì viết lên, tiếp tục viết trong vòng 9 năm. Vào năm 2015 là kỷ niệm 40 năm mất nước, thì Châu Thụy ra mắt cái cuốn Vực Xoáy, viết về một câu chuyện tình cảm của một thanh niên và một thiếu nữ trên đường đi vượt biên thì gặp nhau trong tình cảm đó, rồi những gì đã xảy ra cho họ. Rồi thì năm 2015, sau khi mà ra mắt cuốn sách đó, thì năm 2016 bạn bè ngồi lại và ôn lại kỷ niệm. Tại vì thật ra thì Châu Thụy ra mắt cuốn sách đó vào dịp 30 tháng 4. Nên 30 tháng 4 năm 2016 thì bạn bè có ý định muốn giúp để dịch ra tiếng Anh, nhưng mà đối với Châu Thụy thì chuyện nó cũng chỉ là một câu chuyện thôi. Và từ đó cái ý định muốn thành lập cái Viện Bảo tàng Di sản Người Việt xuất phát từ đó mà ra. Để rồi cho đến bây giờ thì sau 7 năm thì Viện Bảo tàng đã có, như Châu Thụy đã trình bày lần trước. Trở lại câu hỏi của anh về cái cuộc triển lãm ở Soka University ở quận Cam đó, thì thực ra sau khi mà, thật ra cái năm đó Châu Thụy từ năm 2003 cho đến 2007 thì bỏ làm kỹ sư để chú tâm vào nghiên cứu về cái nghệ thuật bút họa. Thì có tham gia vào cái hội bút họa quốc tế, gồm có những người Nhật, người Đại Hàn, người những người Á Châu trong vùng để mà lập lên một cái hội đó. Thì vào cái ngày 25 tháng 6 năm 2009 thì nguyên nhóm bút họa quốc tế đã có một cuộc triển lãm ở Suka River rất là thành công. Đó là một cái trường đại học của người Nhật và cái khung cảnh rất là đẹp, nằm trong một cái vùng vịnh của California. Thành ra cái cuộc triển lãm đó đưa đến nhiều cái cuộc triển lãm sau này. Thì thực sự trong cái những nghệ thuật bút họa thì Châu Thụy có được một cái bức viết về cái chữ Việt, trong đó nhìn xa thì sẽ thấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái bức tranh chữ Việt đó đã được triển lãm ở trong thủ đô Sacramento một năm rưỡi, trong phòng họp của các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ. Thành ra cũng là một cái vinh dự đối với Châu Thụy dùng đã có cái nghệ thuật như vậy để mà mình có thể đưa vào một cái tòa nhà quốc hội như vậy để mà trưng bày. Thành ra đó là một trong những cái sinh hoạt về nghệ thuật của Châu Huy Thụy. Thì cũng muốn thưa với quý vị là nếu mà quý vị có thể muốn vào xem một số những cái bức tranh đó thì có thể đánh cái chữ châuthụy.com, thì ở trong đó gồm có những cái tác phẩm mà Châu Thụy đã sáng tác trong suốt thời gian qua. Dạ thưa anh.
Vâng, quý vị nhớ nghe, thưa quý vị, chúng ta lên từ cái châuthụy.com để quý vị thấy được những cái bức tranh, tranh ảnh, thư họa này nọ. Có bao nhiêu cái bức tranh hay tranh ảnh, thư họa mà anh triển lãm trong cái cuộc triển lãm tại Đại học Soka thưa anh?
Thật ra thì chỉ lựa một số bức tranh như bức thuyền nhân, bức chữ Việt và thật ra thì Châu chỉ có đóng góp có 3 cho đến 4 tấm thôi, không còn nhớ. Nhưng mà tại vì có rất là nhiều những họa sĩ tham gia vào ngày hôm đó. Thì ngoài ra thì Châu Thị có làm một vài cuộc triển lãm solo ở các chùa Bảo Quang ở vùng Nam Cali. Và một số bức tranh đã được đóng góp vào để gây quỹ cho để cứu các nạn nhân mà bị bán đi làm như là các em đó là nạn nhân bị buôn bán người. Thành ra Châu Thị cũng có giúp một vài những bức tranh như vậy để mà gây quỹ để giúp cứu các em ở các nơi mà buôn bán các phụ nữ và các em bé Việt Nam. Dạ vâng.
Nếu mà mình vẽ không được hay hoặc là mình không có một cái trường phái nào nhất định hay một cái tranh của mình mà không có người hưởng ứng thì chắc chắn là những cái nơi đó không có nhờ đến anh. Châuthụy.com là một nơi mà quý vị có thể lên để tìm hiểu cũng như là ngắm những cái bức tranh ảnh, những cái bức thư họa của họa sĩ Châu Thụy đi. Ha, thưa quý vị ha. Trở lại với cái viện bảo tàng thì được biết là cái hiện thì viện bảo tàng của chúng ta đã nhận được trên khoảng 5.000 hiện vật, bao gồm sách, tài liệu, ấn phẩm, phim, rồi kỷ vật, vân vân và vân vân. Trong đó có một cái bộ sưu tập của cố đại sứ Bùi Diễm, của nhà nghiên cứu Stephen Dennis, nhà văn Phạm Quốc Bảo, giáo sư Nguyễn Văn Canh, cố giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và còn của rất là nhiều người khác nữa. Và con thuyền hy vọng cũng là một trong những cái nhân chứng sống của lịch sử Việt Nam cần phải được bảo tồn và gìn giữ cho đời sau, đúng không thưa
anh? Nếu mà nói về các cái những cái hiện vật mà viện bảo tàng thu nhận được thì không kể sách vở anh, dạ, thì chúng tôi có trên 1.000 những cái hiện vật mà đồng bào đã đóng góp, từ những hiện vật có từ trước 75, rồi trong thời Việt Nam Cộng Hòa, những hiện vật làm trong các trại tù cải tạo và những hiện vật trên đường đi vượt biên, và cho đến bây giờ thì ngay cả những cái hiện vật mà quý vị biết là trong cái thời gian mà có cái chương trình HO và ODP thì có rất là nhiều người ra đi, thì có những cái thẻ HO, có những thẻ ODP và những cái thùng thiết. Thật ra thì đồng bào chúng ta cái thời gian năm 82 trở lên đến khoảng cỡ 92, trong khoảng 10 năm đó, thì có rất là nhiều người ra đi khỏi nước bằng những cái thùng thiết. Như là một cái vali, trong đó đựng những hiện vật, quên, mang những quần áo, những dụng cụ cá nhân, thì chúng tôi cũng thu nhận những cái thùng thiết đó để mai mốt sẽ làm một cái bức tường. Thì khi mà đưa đi triển lãm các nơi như vậy thì rất là nhiều người tới đứng chụp hình và nhắc lại đây là những cái thùng thiết mà có một thời người ta đã đi tị nạn. Thì đó là những cái mà chúng tôi thu nhận, ngoài ra những cái vali, những quần áo, những gì mà có thể, nó có tất cả những cái hiện vật nó đều có cái ý nghĩa của nó. Thành ra là đối với những cái hiện vật thì chúng tôi có trên 1.000 hiện vật. và vẫn còn tiếp tục nhận mỗi một ngày. Còn về những sách báo đó thì hiện nay chúng tôi có khoảng trên 15 cho tới 20 ngàn cuốn sách. Thì như anh vừa nói đó thì chúng tôi có nhận được mấy chục thùng sách của cố đại sứ Bùi Diễm. Thì chúng ta được biết là những người như cố đại sứ Bùi Diễm, những nhà nghiên cứu như anh Phạm Quốc Bảo, giáo sư Nguyễn Xuân Canh là hoặc là cố giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là những người họ đã nghiên cứu rất là nhiều về khoa học, về chính trị. Thì chúng tôi hiện nay đang cộng tác với các giáo sư như giáo sư Tường Vũ, giáo sư Alex Thái Võ, giáo sư Tuấn Hoàng là những người mà đang cộng tác với Viện Bảo tàng để tạo dựng một cái trung tâm nghiên cứu về người tị nạn Việt Nam. Bởi vì cho đến bây giờ thì sau 48 năm đối với lịch sử của chúng ta thì sách vở nó tản mát khắp mọi nơi và có những tài liệu nó cũng không có được một cách trung thực về cái cuộc chiến của Việt Nam, nhất là những cuốn sách về Mỹ. Thế nên bây giờ chúng tôi đang nghiên cứu, đã có các vị giáo sư vào để cố gắng để tạo dựng cái trung tâm nghiên cứu đó. Thế nên chúng tôi cần rất là nhiều những cái tài liệu, những sách vở mà quý vị có được thì xin đóng góp cho Viện Bảo tàng để chúng ta gìn giữ cái lịch sử đó cho bây giờ và những thế hệ tương lai. Nhất là những vị học giả, những giáo sư, những học sinh, sinh viên họ cần một cái chỗ để mà vào nghiên cứu sự thật về cái lịch sử của Việt Nam của chúng ta. Tại vì như chúng ta được biết, đối với những người Mỹ họ có một cái nhìn khác về cái cuộc chiến của Việt Nam và có những cái mà sai lầm là họ, có những cuốn sách họ chỉ viết về những cái sự cái cuộc chiến của Việt Nam mình chỉ có người Mỹ mà đánh với quân miền Bắc thì cái đó hoàn toàn sai. Trong đó chúng ta có cả một quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Thành ra đó là những cái mà chúng tôi muốn gìn giữ lại để mà chúng ta có những cái tài liệu quý giá đó để mà gìn giữ lại và những người cần thiết để mà họ nghiên cứu về cái lịch sử một cách chân thực về cái lịch sử Việt Nam. Thì đó là cái lý do tại sao chúng tôi có được những bộ sách của những vị nghiên cứu đó. Đồng thời thì chúng tôi vẫn tiếp tục thâu nhận bất cứ những ai có những sách in trước 75 hoặc sau 75 ở tại hải ngoại. Thì đó là những cái nơi mà sách thì thật ra mỗi một ngày nó một quý hiếm, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta có một cái nơi quy tụ những cái sách vở như vậy thì chúng tôi mong quý vị tiếp tay chúng tôi và liên lạc với Viện Bảo tàng để chúng tôi có cơ hội nhận những cái sách vở đó trước khi mà sách vở mỗi một ngày nó một hao mòn. Và có rất là nhiều những vị sau khi qua đời thì con cái không biết dùng cái sơ sách đó, thành ra nhiều khi họ bỏ đi. Thành ra đó là một cái mà nó rất là uổng cho cái công trình mà như chúng tôi đang thực hiện. Thành ra chúng tôi rất là muốn quý vị tiếp tay và giúp đỡ chúng tôi trong cái công trình đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Khi mà nghe anh nói đến đây với cái khoảng cỡ độ từ 15 cho đến 20 ngàn từ sách thì chắc chắn là qua cái phần đánh giá của anh và những người bạn tâm huyết thì đây là một cái kho tàng về cái chứng tích lịch sử cũng như là những gì quý hiếm của Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta cần phải bảo quản cho nó. Cái vấn đề bảo quản những cái hiện vật này chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn lắm đây. Trong cái câu hỏi thứ ba, cái việc thành lập Viện Bảo tàng của anh và một nhóm những bạn đầy nhiệt huyết đã khiến cho rất là nhiều người phải gọi là cảm phục. Tuy nhiên cái việc làm của anh chắc chắn là cần đến cái sự tiếp tay của quý vị đồng hương ở khắp nơi. Thì anh có thể an tâm tình với quý vị thính giả những việc gì mà anh cần phải giúp đỡ, anh phải duy trì, anh phải phát triển cái bảo tàng di sản Việt Nam này, nhân lực, tài lực hay hoặc là những cái đồ vật nào mà gọi là quý đồng hương có thể đóng góp được, cũng như anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương biết cái vấn đề mà chúng ta bảo quản những cái hiện vật này nó như thế nào. Nó khó khăn lắm hay không với cái số lượng tất cả những cái bộ sưu tầm hay hoặc là những tài liệu, những ấn phẩm, những cái phim hay hoặc là những kỷ vật này chúng ta sẽ bảo quản nó như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thì như Châu Thị vừa trình bày với quý vị về những cái tài liệu và sách vở thì thực sự là để mà có thể thực hiện được những cái công trình lớn thì chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị. Thứ nhất là những sự đóng góp về những tài liệu, những câu chuyện trên đường đi vượt biên, những câu chuyện của những người đã từng đi tù cải tạo. Thì đây là những cái câu chuyện mà chúng tôi đang thực hiện những video mà quý vị có thể lên trên YouTube đánh cái chữ Vietnamese Museum thì có thể xem được những cái video mới nhất của chúng tôi. Thì đó là những cái mà chúng tôi cần về những câu chuyện, đồng thời nói về những cái hiện vật mà thâu nhận được trên 1.000 hiện vật như vậy. Thì chúng tôi cần phải có một cái nơi mà có một cái nhiệt độ nhất định. Tại vì đối với những cái tiêu chuẩn của những cái viện bảo tàng của nước Mỹ đó, thì những sách vở, những hiện vật và nói chung là tất cả những cái gì mà chúng tôi có trong trong viện bảo tàng đều được gìn giữ dưới một cái nhiệt độ là 65 độ C và một cái độ ẩm nhất định. Thành ra để gìn giữ những cái đó lâu dài cho bây giờ và cho hàng trăm năm sau, thì tất cả những cái hiện vật đó ngoài trong cái thời gian trưng bày thì chúng tôi luôn luôn được gìn giữ để bảo quản dưới một cái nhiệt độ như vậy. Rồi về cái nơi chốn thì thực sự như quý vị biết là những cái tài liệu, những cái sách vở đó chúng tôi cần phải điện toán hóa lên. Nói nôm na bằng tiếng Anh đó là Digital Archive. Thì muốn cho đồng bào khắp nơi trên thế giới, từ ở những nước Phi Châu cho bên nước Úc Châu, bên Âu Châu và ngay cả Việt Nam, muốn có thể xem được những cái tài liệu mà chúng tôi có được, thì chúng tôi phải điện toán hóa và đưa lên trên website. Thành đó là những cái công việc mà chúng tôi hiện nay đang làm. Đồng thời chúng tôi cũng thâu nhận tất cả những cái tên của những nạn nhân đã chết trong các trại tù cải tạo và những nạn nhân đã chết trên đường đi vượt biên. Thì chúng tôi có 2 bức tường. Thành ra khi mà muốn tạo dựng bức tường thì phải có người viết software. Và nếu mà quý vị có cơ hội, xin mời vào trong cái website của Viện Bảo tàng là vietnamemuseum.org. Thì trong những cái dự án under cái project, cái tab project thì quý vị có thể thấy được những cái dự án của chúng tôi. Thì tất cả những công việc đang làm và cho đến bây giờ thì tất cả những việc đó đều do những thiện nguyện viên làm. Chúng tôi chưa có một người nào lấy một đồng lương nào để mà thực hiện những cái công việc như vậy. Bởi vì vấn đề tài chính là vấn đề chúng tôi muốn nỗ lực vào để mà thực hiện những cái dự án, trả tiền software, website, vấn đề an ninh cho cái website. Thì tất cả những cái vấn đề tài chính đó, đồng thời có một cái nơi trốn để gìn giữ dưới một cái độ nhiệt độ như vậy, thì chúng tôi phải trang trải cho những cái chi phí đó. Thành ra nếu mà quý vị có lòng thì xin quý vị đóng góp để chúng tôi duy trì được những cái việc vừa nêu trên. Thì như quý vị đều biết là mỗi một ngày sách vở chúng tôi nhận được, những hiện vật chúng tôi nhận được từ những thư từ quý vị gửi tới hàng ngày, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được, thì đó là để mà phát triển một cái công trình lớn này cho dân tộc của chúng ta. Nhiều người nói là chúng tôi làm cái này không phải chỉ là một cái tổ chức nhỏ, nhưng mà nó có tính cách rộng lớn và nó phổ biến. Phải nói thưa quý vị là nó đi xa hơn như chính vì chúng tôi dự định từ ban đầu, là bởi vì ngay cả những vị giáo sư muốn trình luận án tiến sĩ thì giờ cũng tìm đến chúng tôi để mà có những cái tài liệu như vậy, hoặc là những cơ quan của người Mỹ bây giờ họ đã bắt đầu liên lạc. Rồi những học sinh trong vùng bây giờ các em cũng đang bắt đầu đến để thăm, đi làm những cái field trip, thì các em được các thầy cô giáo dẫn tới để các em tận mắt xem con thuyền hy vọng. Đồng thời những người tị nạn của chúng ta ở đây và những trường đại học ở đây bắt đầu đến thăm. Thì đó là cái sự phát triển của chúng tôi để mà có thể phổ biến những cái lịch sử của thuyền nhân, của người tị nạn của chúng ta. Tại vì như Châu Thị Vũng vừa nói đó, có rất là nhiều người ở địa phương hoặc là những người khắp nơi tới vùng Lido Sài Gòn hoặc là khắp nơi trên thế giới, họ vẫn thắc mắc là tại sao người Việt Nam của chúng ta bỏ nước ra đi, đi bằng cách nào và sang đây những bước đầu chúng ta vươn lên như thế nào. Thì hiện nay chúng tôi đã có được tất cả những cái tài liệu đó, và ngay cả những cái Lido Sài Gòn mà nơi mà chúng tôi đang có viện bảo tàng cũng vậy. Cái Lido Sài Gòn nó không phải một ngày hay hai ngày mà có thể thành lập được. Thì nếu mà quý vị đã có dịp nào đó đã về miền Nam Cali thì thấy là cả một cái thủ đô của người tị nạn đầu tiên của chúng ta ở đây. Thành ra đó là những cái công việc mà chúng tôi muốn làm để mà giúp cho cộng đồng, không phải cộng đồng người Việt mà tất cả những người ở bản xứ ở đây và khắp nơi trên thế giới có một cái nơi chốn để tìm và tìm hiểu một cái cặn kẽ về cái lịch sử của người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã trình bày tương đối là cặn kẽ thôi. Thì khi mà chúng ta lên cái website của Viện Bảo tàng thì ở trên đó nó sẽ trình bày cho chúng ta bằng song ngữ hay hoặc là chỉ là Anh ngữ thôi thưa anh?
Hiện nay thì chúng tôi đang là các anh chị em thiện nguyện đang nhắm vào cái vấn đề mà làm một cái website thứ nhì là website bằng tiếng Anh. Tại vì đa số đó là những người mà trên toàn thế giới thì họ hiểu tiếng Anh một cách dễ dàng hơn. Thành ra chúng tôi tập trung vào làm tiếng Anh trước, nhưng mà cũng đồng thời thì cái vấn đề mà Viện Bảo tàng thì luôn luôn để phục vụ người tị nạn của chúng ta, những người Việt Nam của chúng ta, thì chúng tôi cũng đang nhờ các anh chị em làm thêm một cái website thứ nhì bằng tất cả cái tiếng Việt. Nói về tiếng Việt thì như quý vị biết đó là cái ngôn ngữ tiếng Việt một cách trong sáng thì chúng ta phải nhờ những người mà có khả năng và dùng những cái từ ngữ của trước 75 và của hải ngoại, chứ không dùng những cái từ ngữ ở trong nước. Tại vì về sau này quý vị cũng được biết đó, nhất là sau này thì ở trong nước họ có những cái từ ngữ mà mình nghe nó rất là mông lung và nó rất là nghe nó rất là như là nghe nó không xuôi tai. Thế nên đối với Viện Bảo tàng là một cái nơi mà chúng tôi gìn giữ lịch sử và gìn giữ văn hóa thì chúng tôi phải có những người có khả năng, có trình độ. Và chúng tôi nhờ những vị giáo sư về tiếng Việt để mà sửa đổi lại những cái từ ngữ cho nó chính xác. Thành ra đó là một trong những cái khó khăn đối với chúng ta, là bởi vì khi viết ra một cái bài viết thì chúng tôi phải qua rất là nhiều người. Ngay cả một cái bài viết bằng tiếng Việt thì có 3-4 người sửa, cho đến khi mà chúng tôi thấy cái cách viết nó hoàn chỉnh. Rồi trong tiếng Anh cũng vậy, chúng tôi cũng may mắn là được các vị giáo sư của người Mỹ, họ đã từng dạy học bằng tiếng Anh và bây giờ họ cũng tham gia vào công việc của Viện Bảo tàng để mà giúp chúng tôi. Thành ra đó là cái mà chúng tôi cố gắng để mà tạo dựng cái website để có thể quý vị vào và xem một cách mạch lạc. Và ngoài ra thì như chúng tôi nói đó, 6 dự án mà tập trung vào với một cái số lượng mà những người tình nguyện như vậy, thành ra nó cũng gặp rất là nhiều thời gian và cái sự khó khăn về nhân lực. Thì như anh vừa trình bày đó, thì chúng tôi cần phải có nhiều những người mà có thể tình nguyện mà có khả năng thì giúp chúng ta để mà tạo dựng cái website riêng cho Viện Bảo tàng. Thì về vấn đề mà an toàn cũng vậy, thật sự ra thì trong cái website của chúng tôi cũng có những người họ đã vào họ phá cái website. Thì cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng cố gắng để bảo vệ cái website đó để không bị phá, để mà có thể tiếp tục phát triển nó lên. Thành ra nói chung là với một cái dự án lớn như vậy, chúng tôi cần rất là nhiều sự giúp đỡ của quý vị và sự đồng hành của quý vị. Thì một lần nữa chúng tôi rất mong quý vị nhìn chung quanh trong nhà, còn tất cả những cái giấy tờ khi mà mới đi định cư mang theo từ ở trong nước, rồi những cái hiện vật mang theo thì quý vị đóng góp, rồi những sách vở tài liệu. Tại vì như chúng tôi trình bày, một cái trung tâm nghiên cứu về người tị nạn Việt Nam thì chúng tôi cần rất là nhiều tài liệu để mà có thể gìn giữ bây giờ và cho biết bao nhiêu những thế hệ mai sau. Thì đây là một cái công trình mà chúng tôi muốn tiếp tục để gìn giữ và phổ biến. Thành ra rất là mong quý vị theo dõi những cái chương trình như trên trường radio của Đài Dallas Radio như vậy, ngoài Sài Gòn Dallas, 1160 AM. Đồng thời chúng tôi cũng có tất cả những cái chương trình khác, thì quý vị có thể theo dõi và biết rằng cái số điện thoại của chúng tôi là 714-846-8438. Một lần nữa, 714-846-8438. Thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi và có thể chúng tôi sẽ cung cấp cái địa chỉ để quý vị có thể đóng góp từ hiện vật cho đến tài chính để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện cái công việc mà chúng tôi đang đeo đuổi. Vì một lần nữa thì cái công trình này không phải của một tổ chức nào, nhưng mà của tất cả những người Việt Nam của tị nạn của chúng ta. Chúng ta cần gìn giữ lại cái lịch sử trung thực. Và những cái gì mà chúng ta đi tị nạn thì chúng ta cần phải gìn giữ lại để cho những thế hệ mai sau họ dựa vào đó để biết là tại sao họ có mặt ở đây và khắp nơi trên thế giới. Thì đây cũng là một lời chia sẻ, và cảm ơn anh đã giúp cho chúng tôi có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để phổ biến thêm về công việc của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Dạ vâng.
Dạ vâng, chắc chắn là sau chương trình này anh cũng cảm thấy là nhiều điều mình chưa nói đến, thì hy vọng là trong những lần tới nữa nếu được, anh em của chúng tôi cũng sẽ thực hiện gửi đến cho quý vị bà con đồng hương có dịp anh tâm tình hay thêm để cho quý vị bà con đồng hương biết được cái việc bảo tàng di sản người Việt của chúng ta như thế nào. Mọi chi tiết liên lạc quý vị có thể gọi qua số điện thoại 714-846-8438 nghe thưa quý vị, 714-846-8438 để quý vị sẽ biết thêm chi tiết, hay hoặc là mọi sự giúp đỡ thì quý vị cứ gọi qua số điện thoại này nghe. Xin được lặp lại một lần nữa, 714-846-8438. Cảm ơn anh ngày hôm nay là những chút thời gian đến với chương trình. Chúc anh Thủy có được một ngày bình yên, và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời anh gửi lời chào nha thưa anh.
Dạ vâng, một lần nữa thì chân thành cảm ơn anh, cảm ơn đài Radio Dallas 1160 AM đã có cho chúng tôi cơ hội để thư chuyện, thì rất là mong vẫn có dịp được để trở lại để thư chuyện quý vị. Và ngoài ra thì như anh vừa nói, đây là một công việc chung của chúng ta, thì rất là mong được quý vị tiếp tục hưởng ứng và đóng góp, đồng thời đồng hành với chúng tôi. Thêm một lần nữa cảm ơn anh và cảm ơn quý đài.
Cảm ơn anh, chúc anh bình an. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng với lại anh Châu Thùy của cái Viện Bảo tàng Di sản Người Việt VSM. Mọi chi tiết thắc mắc quý vị nên nhớ số điện thoại 714-846-8438 nghe thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình phỏng vấn anh Châu Thùy lần sau nữa.
Đêm nay đêm tối chờ.